thiên thần của tôi.
Như chúng tôi đã nói, thực hiện lòng yêu thương không phải bằng lời nói suông, mà bằng hành động như dắt một bà lão qua đường, an ủi một người đang đau khổ, bưng một bát cơm cho một con vật đang đói, can ngăn một con mèo không cho giết con chuột, vân vân. Chúng ta hãy đọc câu chuyện Thiên Thần Của Tôi thì quý vị sẽ thấy lòng yêu thương của một người mẹ đối với những người tù tội. Trong khi mọi người nhìn thấy những người tù thì họ mất cảm tình ngay, vì trong thâm tâm của họ cảm thấy không ưa thích những người hung ác đáng sợ ấy. Vào một ngày hè nóng bỏng ở Điếp Sô cách đây 50 năm, khi đó tôi đang sống trong một khu phố nghèo với những con đường nhỏ đầy bụi. Tuổi thơ của tôi trải qua trong những trò chơi đội nắng và nghịch cát. Buổi trưa mùa hè năm đó, tôi đang chơi trong sân nhà, bỗng nghe tiếng xích sắt kêu sủng soảng sau lưng. Tôi ngoái đầu lại nhìn và không thể nào dứt mắt khỏi cảnh tượng kỳ lạ ấy. Hai hàng người mặc đồng phục kẻ sọc xanh trắng, rộng thùng thình đang đi trên đường. Gương mặt của họ đầy bụi bặm lẫn mồ hôi. Nhìn mọi người rất mệt mỏi, đã vậy chân còn bị buộc với nhau bằng sợi xích sắt đen to tướng và kéo theo những hòn bi sắt trông rất nặng nề. Canh giữ họ là hai người lính cầm súng sẵn sàng trên tay. Tôi chỉ biết đứng ngay người, nhìn đoàn người tù tội nghiệp ấy lê bước đến dưới bóng râm của tàn cây duy nhất bên đường. Bỗng một người lính tiến về phía tôi. Đi ngang qua tôi, anh khẽ gật đầu chào, rồi thẳng tới gõ cửa nhà tôi. Mẹ tôi xuất hiện. Tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh lính xin phép mẹ tôi lấy nước ở vòi nước trước sân cho đoàn người tù uống. Mẹ tôi đồng ý, nhưng tôi thấy vẻ mặt của mẹ tôi khá lo lắng và gọi tôi vào nhà. Đứng sau cửa sổ, tôi dán mắt nhìn những người tù lê bước tới chỗ vòi nước. Trong cái nắng như thiêu như đốt, họ xếp thành một hàng dài chờ người đứng trước uống xong rồi mới được nhích lên đến chỗ vòi nước, hứng đầy nước vào một cái ca nhỏ rồi hấp tấp uống cạn trong sự giám sát của hai người lính. Lần lượt từng người như thế nên một lúc lâu sau, đoàn người tù cùng hai anh lính mới trở lại núp dưới bóng râm hiếm hoi của tàn cây bên kia đường. Tôi chạy đến và thấy mẹ mở tủ lạnh lấy ra hết các hộp cá mòi, bơ, bánh mì, vốn là bữa ăn tối của gia đình tôi, cùng hai bình nước chanh đã pha xong. Mẹ nhanh nhẹn sắp các thức ăn ấy vào chiếc khay lớn. Mẹ đưa cho tôi một bình, bảo cầm lấy rồi đi theo mẹ. Còn mẹ, một tay cầm khay, một tay cầm chiếc bình còn lại đi ra cửa. Hai mẹ con tôi tiến tới chỗ hai người lính và mẹ tôi nói: "Nhà tôi có sẵn một chút thức ăn cho buổi trưa. Anh cho phép chúng tôi được san sẻ với hai anh và những người này nữa nhé." Hai người lính sững nhìn mẹ con tôi trong giây lát, rồi gật đầu cảm ơn. Mẹ chia thức ăn cho hai người lính xong và đi đến chỗ tù nhân. Mẹ rót cho họ những cốc nước chanh thật đầy và đưa từng chiếc bánh mì đến tận tay mỗi người. Không khí rất lặng lẽ, trừ vài tiếng cảm ơn rất khẽ khàng và tiếng xích da vào nhau kêu lẻn xẻn. Chẳng bao lâu, hai mẹ con tôi đi tới người tù nhân cuối cùng. Ánh mắt của mẹ dịu dàng nhìn người đó và mỉm cười. Người cuối cùng rất cao to, có làn da đen sậm và trông rất bẩn do mồ hôi cát bụi bám vào. Đưa tay nhận miếng bánh của mẹ tôi, gương mặt của ông giãn ra, đôi môi nở nụ cười biết ơn. Ông ta nói:
"Thưa bà, trong cuộc đời của tôi tự hỏi không biết bao giờ tôi mới được gặp thiên thần. Cho đến buổi trưa hôm nay, tôi biết mình đã có diễm phúc đó. Xin cảm ơn bà."
Một lần nữa mẹ tôi mỉm cười với người tù đó và đáp lại rằng: "Rất hoan nghênh các anh ghé đến xóm nhỏ của chúng tôi. Cầu mong mọi người luôn được bình an." Sau khi chia hết chỗ thức ăn, hai mẹ con tôi trở về nhà với chiếc khay và bình nước chanh trống rỗng. Sau đó những người tù lại lên đường. Từ đó đến nay tôi không hề gặp lại họ. Nhưng tôi vẫn còn nhớ lại lời mẹ giải thích vào ngày hôm ấy rằng: "Trong cuộc sống chúng ta nên luôn chia sẻ và giúp đỡ người khác, vì như thế là chúng ta đã đem lại niềm vui cho chính cuộc sống của mình." Mẹ tôi kết thúc câu chuyện bằng nụ cười dịu dàng, rồi đi làm việc nhà như mọi ngày. Tôi không nhớ tối hôm đó mình ăn những gì, nhưng chỉ biết đã có một thiên thần dọn bữa cho gia đình tôi. Mẹ là trường học vĩ đại nhất của những người con, tục ngữ Tây Ban Nha, Bích Thủy. Lời người mẹ dạy con mở rộng lòng yêu thương đối với người khác là đem lại niềm vui cho chính mình rất thấm thía. Trong cuộc sống, chúng ta nên luôn chia sẻ và giúp đỡ người khác, vì như thế là chúng ta đã đem lại niềm vui cho chính cuộc sống của mình. Đúng vậy, những ai biết chia sẻ và giúp đỡ những người khác, tức là đem lòng yêu thương đến với người khác, là biết thương mình, vì những hành động đó là niềm vui cho cuộc sống của mình. Còn ngược lại, chỉ biết mình thì cuộc sống sẽ khô khan và đau khổ. Đời không có gì là đau khổ cả. Đau khổ là do chúng ta sống ích kỷ, hẹp hòi, chẳng đem lòng yêu thương đến với người khác. Do lòng ích kỷ hẹp hòi mà chúng ta phải chịu khổ đau vô vàn. Biết thương yêu và tha thứ thì đời sống không có điều gì làm cho chúng ta đau khổ nữa cả. Chỉ vì mọi người không có lòng yêu thương và tha thứ nên gặp điều gì cũng sinh ra chướng ngại trái ý nghịch lòng. Do sự chướng ngại nghịch lòng trái ý mà chúng ta phải chịu đau khổ vô cùng. Ngược lại, người nào có lòng yêu thương và tha thứ thì người ấy luôn luôn có đời sống an vui và hạnh phúc. Cuộc sống của họ như ở trên thiên đàng, chung quanh họ không có một ác pháp nào tác động làm họ đau khổ được. Khi có ác pháp tấn công họ thì ngay đó lòng yêu thương và tha thứ sẽ hóa giải các ác pháp đó và làm cho tâm họ an nhiên, thanh thản như bàn thạch. Bởi lòng yêu thương là một hành động xả tâm tuyệt vời, một hành động mà một người tu theo Phật giáo nào cũng cần nên rèn luyện để mình luôn luôn được sống trong sự bình an yên ổn. Vì muốn đem lại sự giải thoát cho mọi người nên đạo Phật ra đời dạy chúng ta tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm không gì khác hơn là lòng yêu thương và tha thứ của chúng ta mà thôi. Lòng yêu thương và tha thứ phải biết áp dụng vào đời sống của chúng ta từng giây từng phút thì chúng ta sẽ có sự giải thoát ngay liền. Nhưng khi không biết áp dụng vào đời sống thì chẳng bao giờ có từ tâm, bi tâm, hỷ tâm và xả tâm. Nếu muốn đạt được bốn tâm này thì chỉ có áp dụng lòng yêu thương và tha thứ vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Sự hy sinh cao cả.
Chỉ có lòng yêu thương mới làm nên những việc vĩ đại mà đời người ta nhớ mãi không quên. Trước cảnh đau lòng trên thuyền cứu hộ, hai đứa con được xuống thuyền còn người mẹ thì đã hết chỗ. Vì thế ba mẹ con kêu khóc thảm thương. Evin, một cô gái trẻ, thấy thế đứng dậy nhường chỗ trên thuyền cứu hộ cho người mẹ đáng thương. Dám xem thường cái chết để giúp người, một hành động cao thượng mà không phải ai cũng làm được. Chấp nhận cái chết về mình để nhường chỗ sống cho người khác. Nếu không phải do lòng yêu thương thì không ai có đủ can đảm dám hy sinh mình như vậy. Chúng ta hãy đọc câu chuyện Lòng hy sinh cao cả. Ngày 14 tháng 4 năm 1912, trong hành trình lần đầu tiên đến châu Mỹ, con tàu chở khách sang trọng Titanic mang số hiệu Con tàu không bao giờ chìm đã va vào một tảng băng trôi và thân tàu dần chìm xuống. Trên tàu, hơn 2.200 hành khách bắt đầu nhốn nháo trong nỗi kinh hoàng. Thuyền cứu hộ chỉ cứu được rất ít người, ưu tiên cứu phụ nữ và trẻ em. Lúc này một phụ nữ trung niên gào lên nói với đội cứu sinh trên chiếc thuyền đã đầy ắp người.
Có ai có thể cho tôi một vị trí không? Hai con tôi đang ở trên đó.
Có người trả lời, không còn chỗ nữa. Phải lên bớt người. Thuyền cứu hộ chìm mất.
Mẹ, mẹ ơi.
Hai đứa trẻ khóc òa lên. Người phụ nữ thấy trong lòng đau như dao cắt. Một cô gái lạ ngồi bên cạnh hai đứa trẻ từ từ đứng lên, rời khỏi thuyền cứu hộ trở lại con tàu đang bị chìm, nói với người mẹ đau khổ tuyệt vọng.
Bây giờ bên các con chị có một chỗ trống, chị mau sang bên đó đi. Tôi chưa kết hôn, chưa có con.
Sau 2 giờ, tàu Titanic chìm xuống.
Cô gái lạ đã không may gặp nạn cùng với hơn 1.500 người. Không có ai hiểu nhiều về cô, chỉ nghe cô ấy gọi:
"Ê Vin, tự mình ngồi trên tàu chuẩn bị về ngôi nhà đầy sóng vỗ, bố sẽ đón con."
Phan Thanh Anh biên soạn 149 câu chuyện thấm đậm tình người, trang 88 bài 45, sự hy sinh cao cả. Đúng vậy, chỉ có lòng yêu thương mới biến Evin trở thành con người cao cả. Câu chuyện tuy bình thường trong cuộc sống hàng ngày, nhưng thiếu lòng yêu thương thì không ai làm được. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày, ai làm được thì mọi người cho đó là việc làm phi thường. Evin tự mình chấp nhận cái chết để cho một người mẹ và các con được sống sum họp bên nhau. Khi Evin đứng dậy nhường chỗ cho người phụ nữ có hai đứa con ở dưới tàu cứu hộ. Đọc đến đây, ai cũng xúc động vì dám chết để nhường sự sống cho người khác thật là cao cả. Dám hy sinh mình để giúp người sống thì việc làm này không phải ai cũng làm được. Bởi cái chết tuy đơn giản nhưng ai cũng tham sống sợ chết. Vì thế dám chết cho người khác là một người phải có lòng yêu thương cao cả tuyệt vời thì mới dám làm. Sống chết là lẽ đương nhiên, ai cũng biết. Nhưng dám chết cho người khác sống thì không phải ai cũng làm được. Bởi chỉ có lòng yêu thương mới dám làm điều này. Cho nên lòng yêu thương thật là tuyệt vời và cao cả. Trên đời này không lấy vật quý báu gì so sánh được, dù là kim cương, hạt xoàng cũng không sánh kịp. Chiến dịch SS-10.
Tí, một cậu bé học sinh cố gắng dành dụm tiền để mua một chiếc xe đạp mới đi học như chúng bạn. Khi tiền đã dành dụm đủ, nên mang tiền ra hiệu xe để mua. Giữa đường gặp một đám cháy, Tí xông vào cứu một em bé bị nạn. Khi cứu được em bé, thì số tiền của Tí cũng đã mất trong nhà lửa. Điều làm cho Tí vui chính là cứu được em bé và trả lại cho người mẹ. Chúng ta hãy đọc câu chuyện chiến dịch SS-10 thấm đậm tình người. Chỉ có lòng yêu thương chúng ta mới thực hiện được những hành động cao cả. Mỗi lần Tí đạp xe tới cổng trường, lại nghe các bạn cười nhạo:
"Anh em ơi, ngài Don Quixote cưỡi lừa tới."
Quả thật, chiếc xe đạp của Tí trông rất kỳ dị. Sườn vàng hoe, niềng rỉ sét, dè sao cong lên như cái đuôi ngựa. Tay cầm vểnh cao, chẳng khác nào đuôi tay lừa. Tí 14 tuổi, đang độ nhổ giò cẳng dài liêu khiêu, cưỡi con vật bằng sắt kêu có két ấy, đôi vai nhô cao và cổ thụt đâu mất, trông thật khó nín cười. Tí vừa dắt xe vào chỗ gửi vừa nghĩ: hãy đợi đấy. Nguyên từ một năm nay, Tí đã âm thầm thực hiện một ý định mà nó đặt cái bí danh rất hách là chiến dịch SS-10. Ban ngày đi học, buổi tối Tí xin được một chân rửa chén ở nhà hàng lớn, làm việc vất vả nhưng lương khá. Tiền lĩnh được, Tí dành dụm định để mua một chiếc xe đạp đua bóng lộn, niềng căm sáng lấp lánh, có cần sang số 10 tốc độ SS-10. Bây giờ tiền dành dụm đã đủ, và buổi chiều thứ năm ấy, nhân được nghỉ học, Tí đi mua xe đạp. Nó run run bỏ sắp bạc mới toanh vào túi áo, rồi lấy hai cây kim tây gài miệng túi lại cẩn thận, nghĩ có mọc cánh cũng không bay đi đâu được. Trời tháng tư nắng như đổ lửa, đất dưới chân nóng bỏng, thỉnh thoảng một cơn gió hừng hực cuốn bụi bay mịt mù. Đang rảo bước, thình lình Tí nghe tiếng la thất thanh: "Cháy, cháy!" Và phía trước mặt nó, ngọn lửa bừng bừng bốc lên cao ngất. Dân hai bên hàng phố hốt hoảng chạy rần rần gọi nhau ý ới. Người ôm tivi, người khiêng tủ lạnh, người xách mùng mền tới lui lăng xăng. Giữa cảnh hỗn loạn đó, Tí nghe có tiếng trẻ con khóc thét lên kinh hoàng, phát ra từ một căn nhà lửa đang cháy gần tới. Tí lao ngay đến đó. Căn nhà bằng gỗ cất vững chắc, cửa đóng then bằng một ổ khóa to kền. Hẳn là người lớn đã đi đâu đó nhốt đứa bé bên trong vì sợ nó chạy ra ngoài đường. Tí xô cửa không ăn thua gì, gỗ căm xe quá chắc. Tí ngó quanh quất, chợt thấy một khúc gỗ lớn dài hơn 3 thước. Nó ôm khúc gỗ khá nặng tông vào cánh cửa. Mạnh hơn, mạnh hơn nữa nào. Cánh cửa vẫn trơ trơ. Tí lấy hết sức mình lao cả khúc cây vào cánh cửa một lần nữa. Nó chợt thấy miếng dán bên dưới nứt ra một đường dài, bèn đạp mạnh vào đó. Tấm dáng buông ra không chậm trễ, Túy chui ngay vào trong nhà. Khói mịt mù và cay xé mắt, Tí vừa quờ quạng vừa gọi: "Bé ơi, bé!" Không có tiếng trả lời. Phòng trước không có ai, phòng ngủ trống rỗng, nhà bếp chỉ thấy son và chảo. Đứa bé ở đâu? Chợt Tí nghe dưới gầm giường có tiếng rên rỉ. Tí cúi xuống quơ tay tìm, đụng nhầm mớ tóc mềm mại. Thì ra đứa trẻ sợ quá, chui xuống đây trốn. Tí ôm đứa bé lao ra ngoài, nhưng lửa đã bén đến bịt mất lối rồi. Tí bèn giật phăng nút áo, cởi áo và dập cửa mở đường thoát. Cái áo bắt lửa cháy phừng phừng. Không hiểu Tí tìm đâu ra sức mạnh mà chỉ đạp vài cái, tấm vách sau bỗng thủng một lỗ lớn. Nó ôm đứa bé nhảy qua lỗ trống ra ngoài. May thay, phía sau nhà uống lượn con rạch nước chảy lững lờ. Vẫn ghì chặt đứa bé trong người, Tí lao xuống dòng nước mát và bơi qua bờ bên kia. Tí đi theo bờ kinh, đứa bé vẫn ôm chặt lấy cổ Tí. Tí qua một cây cầu, đi vòng lại khu nhà vừa bị hỏa hoạn. Giữa đám đông nhốn nháo, một người đàn bà đầu tóc rủ rượi đang giật giả khóc:
"Ôi, con ơi là con!"
Đứa bé nhìn thấy bà kêu lên mừng rỡ:
"Má! Má!"
Người đàn bà ôm chặt con vào lòng chẳng muốn rời ra. Bà lắp bắp cảm ơn Tí, nói không nên lời. Còn Tí lẳng lặng ra về. Bấy giờ nó mới thấy vai đau rát. Trong lúc cố đưa đứa bé ra khỏi ngôi nhà đang cháy, nó bị một cây kèo rơi trúng. Tí nghĩ nhằm nhò gì, vài bữa là hết ngay. Nhưng nó bỗng giật mình kêu:
"Chết chưa, cái áo!"
Đúng, cái áo nó đã cởi ra để dập lửa mở lối thoát. Và trong túi cái áo cháy đó nằm gọn số tiền mua xe đạp. Nó quay lại tìm, nhưng vô ích. Làm gì còn áo, chỉ ngổn ngang những tro và than mà thôi. Vậy là mất toi chiếc xe đạp hằng mơ ước, mất toi một năm trời làm lụng vất vả. Tí tiếc ngẩn ngơ như người lạc hồn. Nhưng nhớ lại nét mặt hân hoan của người mẹ khi đón nhận đứa con, nhớ đến hai cánh tay bé bỏng của đứa bé ôm chặt lấy cổ Tí khi lôi nó ra khỏi gầm giường ngôi nhà đang cháy, Tí bỗng cảm thấy một niềm vui dịu dàng dâng lên trong lòng. Tí nghĩ, đành làm Don Quixote cưỡi lừa thêm một năm nữa vậy, rửa chén thêm một năm nữa cũng được thôi. Và chiến dịch SS-10 vẫn tiếp tục. Dựa theo một câu chuyện có thật, một thiếu niên hội chữ thập đỏ quận 1 xông vào đám cháy cứu thoát một em bé. Hạnh phúc thay cho những ai biết đem lòng yêu thương của mình đến với mọi người. Tí, một cháu bé đã làm được, thì chúng ta là những người lớn sẽ cũng làm được. Nói chung, tất cả mọi người trong xã hội đều làm được cả. Mà mọi người đều một lòng một ý đem lòng yêu thương đến với mọi người, thì xã hội chúng ta đang sống là thiên đàng, phải không quý vị? Bởi cảnh giới thiên đàng không phải ở đâu xa, mà ở ngay trong lòng của mọi người. Khi mọi người biết thương yêu nhau và tha thứ cho nhau những lỗi lầm. Từ lâu người ta hiểu rằng thiên đàng là nơi chư thiên và có đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự trị. Sự thật không phải vậy, vì trên các tầng mây kia không có một thế giới nào cả. Người ta chỉ khéo tưởng tượng mà thôi, rồi tôn thờ nó, biến nó thành cõi trời và cách xa cõi người vô cùng tận. Thực tế, chỉ có con người ở trên hành tinh này, những người xấu ác tự làm khổ mình, khổ người và tất cả các loài động vật khác là cảnh giới địa ngục. Ngược lại, cũng những con người sống trên hành tinh này mà sống biết thương yêu và tha thứ, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả vạn vật, thì đó là cảnh giới thiên đàng. Bởi thiên đàng và địa ngục không phải ở trên trời hay ở dưới lòng đất, mà ở ngay trong cuộc sống hằng ngày của con người. Bởi vậy, thiên đàng và địa ngục đều do con người mà có. Cho nên, những mẫu chuyện trên đây là nói lên ý nghĩa thiên đàng và địa ngục. Cây mận.
Lòng yêu thương không những chỉ thương loài người mà thương tất cả sự sống của muôn loài. Nhưng cớ sao con người lại nhẫn tâm giết hại những loài vật như trâu, bò, heo, dê, gà, vịt, cá, tôm, vân vân để làm thực phẩm ăn uống hàng ngày? Vậy lòng yêu thương của loài người ở đâu? Nếu con người còn ăn thịt chúng sinh mà bảo rằng có lòng yêu thương, thì chúng ta tin chắc con người không thành thật. Chúng ta hãy đọc bức thư của người cha gửi cho đứa con trai của mình vì đã chặt cây mận. Ngày, tháng, năm, Huy Hoàng, con trai của cha. Cha vừa thấy vết dao cứa nơi gốc cây mận. Những trái mận non màu trắng chưa đến độ chín lại bị văng tung tóe trên nền đất mà đau lòng. Cha đã trồng cây mận này cách đây 15 năm. Lúc ấy con vừa tròn 2 tuổi. Cha là một cán bộ tuổi quá 40 mới tạo dựng được một mái ấm và được hạnh phúc làm cha. Không có lúc nào lòng cha nguôi nhớ con. Những chuyến công tác xa, ngủ nhờ nhà dân, chiều mùa đông se lạnh, cha nằm trên chiếc võng dù lấy hình con ra xem. Thế là nỗi hiu quạnh biến mất. Cũng một chuyến công tác xa, cha được ông chủ nhà nổi tiếng có vườn mận rất ngon, nhất là mận trắng. Chính ông ấy đã chiết tặng cho cha một nhánh. Cha rất mừng khi hình dung sẽ trồng cái mận này trước sân nhà tập thể. Và những mùa mận sẽ đi qua thật đẹp, khi vừa có trái chín và tàn lá che mát cả buổi nắng trưa. Quá trình cha trồng cây mận cũng cực lắm, con mới 2 tuổi biết gì. Cha vừa trồng xong, đi tưới mấy cây kiểng vậy mà con đã phá phách nhổ nó lên và đái vào đó. Cha giận lắm, nhưng cười xòa, trồng cây mận trở lại và lại bồng con hôn lấy hôn để, mà chẳng lẽ lúc ấy cha đánh đòn con? Con còn nhỏ quá, nào có biết gì đâu. Nhưng hôm nay thì không thể thế được, Huy Hoàng à. Bởi vì con đã 17 tuổi, đã chững chạc ở lứa tuổi thiếu niên, không còn mấy tháng nữa là con đã bước qua ngưỡng cửa trưởng thành. Và cha, mái tóc đã ngả màu muối tiêu, một cán bộ già sắp về hưu. Cha không thể vì có mỗi mình con, vì con là hạnh phúc của cha, mà cha chỉ biết có tự hào. Không, cho dù hơn 10 năm đèn sách, con học rất giỏi, thầy bạn đều khen. Cho dù ngày mai con thi tú tài đỗ thủ khoa, cho dù vừa chào đời con đã trở thành một siêu sao đi nữa, thì cha vẫn phải nói thật với con. Nếu như tâm hồn con bị đánh mất, thì cha chỉ có đau lòng, chứ không thể nào tự hào về con được. Tại sao vậy? Huy Hoàng à, con có biết không? Chính cây mận trước sân nhà bị những nhát dao tàn phá của con và những trái mận non mà con cố tình hái bỏ kia đã làm cho cha thất vọng. Mới 3 ngày trước đây thôi, khi cha chưa nói với con rằng cha đã lo thủ tục về hưu và ngôi nhà này sắp sửa giao cho chú khác. Cha còn nhớ lúc ấy, trận gió mạnh làm rung nhánh cây mận, một vài trái mận non không đủ sức bấu víu vào nhánh đã rơi xuống đất. Con cứ suýt xoa kêu tiếc. Phải kể, cây mận đã đi theo suốt tuổi thơ con và tràn đầy kỷ niệm. Mùa nào nắng khô, tuổi thơ con đã tưới nước cho cây mận sớm nảy nở sinh sôi. Chiều nào yên ả, con đã tựa vào thân cây mận nhắm mắt đọc 5, 10, cùng bạn bè vui trò chơi trốn tìm. Con đã nâng niu cây mận biết bao vậy mà bây giờ con lại nỡ cầm dao chặt vào thân của nó. Huy Hoàng, cha hiểu hết. Con không muốn người chủ khác đến đây sẽ hưởng lấy thành quả mà cha con mình đã tạo nên. Con muốn cái gì thuộc về tài sản của con thì không thể chia sẻ cho người khác, mặc dù bản thân con không thể mang nó theo. Và nếu có người khác yêu thương chăm sóc thì nó sẽ sống với sắc màu xinh tươi. Vì vậy nên thà rằng con phá hủy cây mận, chứ không để nó sống mà mình không còn là chủ nhân của nó nữa. Huy Hoàng ơi, con nghĩ gì nếu như cha và con là người chủ mới? Chúng ta sẽ vào căn hộ này từ một người chủ khác trao lại. Con muốn cảnh sân nhà vẫn sạch hay bừa bãi rác rưởi và những trái mận non? Cha đã đoán được suy nghĩ của con. Nếu vậy thì tại sao điều mình không muốn người khác làm cho mình mà mình lại làm cho người khác? Đó là lòng ích kỷ đáng sợ. Tuy rằng tài sản ấy quá nhỏ, nó chỉ là một cây mận trước sân nhà. Trên cõi đời này, cái gì cũng vậy. Có cái nhỏ rồi mới đến có cái lớn. con đã không kiềm chế được lòng ích kỷ, nỡ phá hủy tài sản của mình khi biết nó sắp là của người khác, thì sau này đi vào cuộc sống lại càng chỉ biết sống cho mình thôi. Đó là điều cha không thể chấp nhận. Nói thật, từ hôm nhìn thấy cây mận trước sân nhà bị những vết dao cứa, lòng cha rất đau. Trong tâm trí cha cứ nghĩ về con, cha đã thức viết cho con những dòng chữ này. Hy vọng nó sẽ là hành trang trên đường con vào đời. Hoài bão của cha chỉ gói ghém bấy nhiêu, mong muốn được nhìn thấy con vững vàng bước vào cuộc sống. Mọi người sẽ nghĩ về Huy Hoàng, con trai duy nhất của cha, luôn có lòng trắc ẩn, lòng nhân hậu đối với mọi người. Mà điều giản dị nhất là con biết vì người khác. Hoài bão của cha là vậy. Cha của con, Đặng Quang Vinh. Lời người cha dạy con rất thấm thía. Làm người phải có lòng trắc ẩn, lòng nhân hậu đối với mọi người, tức là biết đem lòng yêu thương đến với mọi người. Khi đã biết thương yêu mọi người thật sự, thì dù ai có làm điều gì trái ý nghịch lòng, chúng ta vẫn tha thứ và thương yêu họ. Nhờ đó, lòng tha thứ và yêu thương càng rộng lớn bao la và cao cả vô cùng tận. Lòng tha thứ và yêu thương luôn luôn ngự trị trong lòng chúng ta, thì không có một ác pháp nào tác động hay làm chướng ngại tâm chúng ta được. Do đó lúc nào tâm cũng bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Trên đời này chỉ có lòng yêu thương và tha thứ mới đem lại sự bình an, hạnh phúc cho mình, cho người. Đọc bức thư người cha gửi cho con là một bài học đạo đức làm người. Người có đạo đức là người biết thương mình, thương người, không bao giờ làm khổ mình, khổ người. Muốn được vậy ngay từ bây giờ, chúng ta hãy chịu khó rèn luyện lòng yêu thương và tha thứ. Bởi không tập luyện xả bỏ lòng ích kỷ nhỏ hẹp cá nhân của mình, thì muôn đời ngàn kiếp cũng chẳng bao giờ có được lòng yêu thương và tha thứ. Lòng yêu thương và tha thứ, nếu không có nó, thì xã hội loài người sẽ khổ biết bao. Một bằng chứng cụ thể rõ ràng hiện giờ, loài người đang lo ngại nhất là chiến tranh. Có chiến tranh thì lòng yêu thương của con người đâu còn nữa. Hiện tại thế giới đang có chiến tranh như ở Afghanistan, hai bên đánh nhau người chết như rơm rạ. Như vậy chứng tỏ loài người trên thế giới không có lòng yêu thương. Cho nên có chiến tranh thì không có hòa bình, không có hòa bình thì con người không phúc nào là được bình an. Hiện tại chúng ta đều biết trên thế giới, không nước này thì nước khác đều xảy ra nạn khủng bố. Nạn khủng bố giết người rất oan uổng. Phụ nữ trẻ em đều chết trong khi những người này chưa làm gì nên tội mà phải chịu chết bằng bom đạn. Nạn khủng bố tinh thần bằng văn bản pháp luật đặt ra như thế này thế khác, đã bắt ép mọi người phải tuân theo, phải làm theo. Kẻ nào chống trái thì khép vào tù tội, còn kẻ nào không chống trái thì âm thầm chịu đựng trong đau khổ và được xem là mình mất quyền bình đẳng tự do. Tôi biết rằng có hai cách tự do. Một, tự do trong pháp luật. Hai, tự do ngoài pháp luật. Như vậy tự do trong pháp luật như thế nào và tự do ngoài pháp luật như thế nào? Tự do trong pháp luật của nhà nước có nghĩa là người dân phải tuân thủ và giữ gìn pháp luật, không để vi phạm. Nhờ có pháp luật, người dân sống tự do nhưng không được ỷ mạnh hiếp đáp người khác. Nhờ có pháp luật, người dân sống tự do nhưng không được tự do giết người, cướp của, cướp tài sản của người khác, và nhất là không được tự do lập bè phái, đảng phái, sách động quần chúng biểu tình chống đối, gây rối trật tự an ninh quốc gia. Cho nên trên thế giới có một số nước nhân dân sống tự do không pháp luật, vì thế thường xảy ra các cuộc biểu tình chống đối nhà nước. Do pháp luật như thế nào để mọi người dân không tự do quá trớn? Pháp luật nhà nước đặt ra là bảo vệ sinh mạng của mỗi công dân, không ai có quyền xâm hại giết người khác. Pháp luật nhà nước đặt ra là bảo vệ tài sản của mỗi công dân trong nước, không ai có quyền cướp bóc tài sản của người khác làm tài sản của mình. Pháp luật nhà nước đặt ra là bảo vệ tài sản chung của quốc gia, không ai có quyền chiếm đoạt những tài sản đó làm tài sản riêng của mình. Pháp luật giao thông đường bộ hay đường thủy đều là bảo vệ sinh mạng của mọi người khi đi trên đường bộ hay đường thủy. Một nước nào trên thế giới hiện nay cũng cần có pháp luật, vì pháp luật là một phương pháp sống cơ bản để mọi người nương vào đó mà không xâm hại đến sinh mạng và tài sản của những người khác. Vì thế nhờ có pháp luật mà người công dân sống theo đó để không làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài chúng sinh. Cho nên pháp luật được đặt ra là do ý kiến của toàn dân đóng góp chứ không phải ý kiến riêng của một người nào cả. Vì thế, mọi người dân trong nước phải chấp hành nghiêm chỉnh, không được vi phạm, vì vi phạm pháp luật là vi phạm quyền sống của người khác. Pháp luật luôn luôn bảo vệ quyền sống tự do của mọi người, vì thế pháp luật cần phải được nhiều người có trình độ kiến thức sâu rộng để thu thập mọi ý kiến của toàn dân, rồi nghiên cứu kỹ lưỡng, đúc kết lại mới đặt ra pháp luật. Bởi pháp luật là cây thước đạo đức để mọi người theo đó mà đo lại lòng mình. Nếu mình sống không đúng pháp luật, tức là mình sống vô đạo đức. Cho nên một người vi phạm pháp luật là một người vô đạo đức. Ví dụ, một người giết người cướp của thì người ấy vô đạo đức. Vì thế pháp luật sẽ bắt người này bỏ tù, có khi còn kêu án tử hình. Bởi vậy pháp luật của nhà nước là phương pháp bảo vệ sự sống của mọi người. Cho nên pháp luật luôn luôn bắt buộc mọi người phải tuân theo, phải thi hành, không được vi phạm. Vì vi phạm pháp luật là vi phạm quyền sống của người khác và gây rối trật tự an ninh trong nước. Cho nên mọi người dân trong một nước cần phải tuân theo pháp luật thì đất nước đó mới có trật tự an ninh, nhờ đó mà mọi người sống mới được an ổn. Một đất nước có pháp luật, nhưng người giữ gìn pháp luật không cương quyết, thiếu ý chí dũng cảm, không can đảm, không thẳng thắn, thì pháp luật ấy chỉ là một tập sách khô khan, không lợi ích cho ai cả. Mẹ lạnh lắm phải không?
Lòng yêu thương của một người mẹ đã hy sinh tất cả sự ấm áp của mình để cho con, và mẹ thì chịu lạnh cho đến khi chết cống. Cháu bé còn sống được là nhờ có áo quần của mẹ bao bọc ấm áp, cho đến khi người ta nghe tiếng khóc của cháu dưới chân cầu nên mới cứu cháu sống. Khi lớn lên cháu được 12 tuổi, nghe mẹ nuôi thuật lại cái chết lạnh của mẹ, nên cháu đến trước phần mộ của mẹ, lột bỏ tất cả quần áo và đứng run rẩy để cảm nhận sự lạnh buốt của mẹ trước khi chết. Hành động của cháu bé nói lên lòng yêu thương của người con đối với mẹ thật tuyệt vời. Chúng ta hãy đọc câu chuyện Mẹ lạnh lắm phải không? Vào một đêm trước lễ Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con đường mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ bỗng trượt chân chúi về phía trước. Cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò phía bên dưới cầu. Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc. Chị lần lượt cởi bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm được một cái bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con. Sáng hôm sau, một phụ nữ lái xe gần chiếc cầu, bỗng chiếc xe chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà nghe một tiếng khóc bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó, bà nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cống. Bà đem đứa bé về nhà nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé hay đòi mẹ nuôi kể lại chuyện đã tìm thấy mình. Vào một lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu đứng bên cạnh ngôi mộ cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình. Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả. Bà mẹ nuôi nghĩ cậu sẽ lạnh cống. Song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi mẹ mà chưa bao giờ biết. Mẹ, mẹ đã lạnh hơn con lúc này phải không mẹ? Và cậu bé òa khóc. Người mẹ đã qua phần mà cháu bé không bao giờ biết mặt. Chỉ nghe mẹ nuôi nói lại, vì muốn bảo vệ con sống nên người, mẹ tuốt hết áo quần của mình để quấn cho con được ấm áp, còn riêng mình chỉ choàng một manh bao cho kín thân. Vì thế cái lạnh buốt da buốt thịt một mình người mẹ gánh chịu. Lòng yêu thương của người mẹ đối với con trên đời này không vật gì đem so sánh được. Vì thế bà chết trong cái lạnh buốt da buốt thịt để con được sống. Vì thế, hôm nay cháu bé về thăm mộ mẹ và cởi bỏ tất cả quần áo để cảm nhận cái lạnh mà mẹ mình gánh chịu để cứu con mình được sống. Đứa con sống với mẹ nuôi và lòng yêu thương của nó đối với người mẹ đẻ nó không bao giờ quên. Vì thế, nó cởi bỏ tất cả quần áo và chịu lạnh. Khi nó cảm nhận sự lạnh buốt da buốt thịt, nên lớn tiếng gọi mẹ. Mẹ, mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ? Rồi nó òa lên khóc nức nở. Cháu bé đã thực hiện lòng yêu thương của nó đối với mẹ thật là tuyệt vời, bằng cách lột bỏ quần áo, như mẹ nó đã lột bỏ quần áo để mặc ấm cho con mình, còn mình thì chịu lạnh. Nhưng sức người có hạn, người mẹ đã chết cống trong cơn lạnh buốt xương để con mình được sống. Thật là cao cả lòng yêu thương của người mẹ. Trên đời này không có lòng yêu thương nào hơn được. Nhưng lòng yêu thương của cậu bé đối với mẹ thật là tuyệt vời. Muốn biết cái lạnh mà người mẹ phải chịu để cho con sống, vì thế cậu bé muốn chia sẻ với mẹ cái lạnh kinh hồn đó bằng cách cậu cởi bỏ quần áo và đứng chịu ngoài trời lạnh buốt chờ gọi mẹ. Mẹ, mẹ đã lạnh hơn con lúc này phải không mẹ? Và cậu bé òa khóc. Một hành động nói lên lòng yêu thương mẹ của cậu bé, thật không có bút mực nào tả hết lòng yêu thương ấy. Với trí non nớt, cậu chỉ biết cởi bỏ quần áo để cảm nhận sự lạnh buốt như trong đêm mẹ cậu chịu lạnh đã hy sinh cứu cậu. Mẹ thương con như biển hồ lai láng, con thương mẹ tính tháng tính ngày. Nhưng ở đây, cậu bé tỏ ra lòng yêu thương mẹ không tính tháng tính ngày, mà bằng một hành động lòng yêu thương đối với mẹ chúng ta không ngờ được. Trở về.
Lòng yêu thương đem đến cho tất cả mọi người không phân biệt người thân hay người xa lạ, thì đó mới thật sự là lòng yêu thương. Lòng yêu thương còn phân biệt người thân, người xa lạ thì đó không phải lòng yêu thương mà lòng ích kỷ. Lòng ích kỷ sẽ mang đến cho chúng ta những sự đau khổ. Bởi vậy, lòng ích kỷ nhỏ hẹp chỉ biết có mình thật là đáng chê trách. Khi làm người, chúng ta không những thương mình, thương những người thân của mình mà còn thương tất cả những người khác và các loài động vật khác. Chỉ có lòng yêu thương rộng lớn như vậy thì chúng ta mới tìm thấy ngay hạnh phúc và an vui của chính mình. Nghe con mình đi lính về thì vui mừng, nhưng khi nghe con mình đem theo một người bạn thương binh đã bị cụt tay chân về nhà thì cha lẫn mẹ liền từ chối ngay. Do lòng ích kỷ của cha mẹ như vậy, nên người con trai yêu quý của họ nghĩ đến thân phận mình là một người lính bị thương cụt tay cụt chân sẽ làm khổ cha mẹ, nên cậu không bao giờ trở về. Vậy chúng ta hãy đọc câu chuyện Trở Về mà ngẫm nghĩ lại lòng yêu thương của mình có rộng lớn hay nhỏ hẹp như cha mẹ của cậu thanh niên này. Câu chuyện Trở Về là một bài học sống động cho mọi người cần suy ngẫm lại chính mình. Một người lính về nhà đoàn tụ gia đình sau nhiều năm tham chiến ở Việt Nam. Từ San Francisco, anh gọi điện hỏi thăm gia đình. Cha mẹ ơi, con đang trở về đây, nhưng có điều muốn xin phép cùng cha mẹ, con muốn dẫn bạn cùng về nhà mình. Ồ, được thôi con trai, cha mẹ rất sẵn lòng tiếp đón bạn con. Nhưng có điều này cha mẹ nên biết, anh ấy bị thương khá nặng trong chiến tranh, mất cả cánh tay và một chân. Anh ấy không còn chỗ nào nương tựa, vì vậy con muốn anh ấy về sống cùng chúng ta. Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này. Có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm được chỗ trú ngụ. Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kìa. Người cha ngập ngừng rồi nói, con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai. Một người tàn tật như vậy là một gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa chứ. Không thể để một điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tốt hơn hết là con nên quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm được cách tự kiếm sống thôi. Nghe đến đó, người con trai gác máy. Vài ngày sau đó, họ đột nhiên nhận được cú điện thoại từ cảnh sát San Francisco báo tin người con trai đã chết sau khi ngã từ một tòa nhà cao tầng. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát. Người cha và mẹ đau buồn này vội vã bay đến San Francisco và được dẫn đến nhà xác thành phố để nhận xác con. Họ nhận anh ngay, nhưng họ cũng kinh hoàng ra một điều khác cùng lúc. Con trai họ chỉ còn lại một tay một chân. Thật may mắn, không phải tất cả mọi người đều có cách đối nhân xử thế như vậy. Vẫn còn có những người yêu thương chúng ta vô tư lự, sẵn sàng đón nhận chúng ta vào mái ấm gia đình mãi mãi, mà chẳng cần để tâm tới những khiếm khuyết của chúng ta. Mỗi buổi tối, trước khi cuộn mình trong giấc ngủ, nếu có được một điều ước nguyện, thì hãy ước nguyện cho mình có thêm nghị lực và niềm tin đủ để mở tấm lòng yêu thương đến với những người bất hạnh. Bởi hạnh phúc tinh tế nhất trên đời cũng chính là mình biết mang tình thương cho những người mà họ không thể đem lại cho chúng ta những điều gì cả. Đó mới chính thật sự là niềm vui trong chúng ta. Như triết lý Phật giáo đã dạy, cứ cho đi rồi sẽ được. Đọc câu chuyện trở về, nó sẽ là một bài học lòng yêu thương cho những ai chưa có lòng yêu thương thì hãy tư duy và suy nghĩ. Chúng ta ai cũng hiểu biết, tất cả các pháp trên đời này đều vô thường, nay còn mai mất, không có pháp nào thường hằng bất biến, không có pháp nào không thay đổi. Đó là một quy luật tự nhiên của các pháp trong vũ trụ. Ngược lại, có một pháp không thay đổi, đó là lòng yêu thương của con người đối với con người và muôn loài. Nó sẽ mãi mãi trường tồn với không gian và thời gian. Làm cha mẹ chỉ biết yêu thương con cái của mình, dù con cái của mình có tàn tật như thế nào thì mình cũng ráng ôm chịu, nhưng đối với người khác thì không chấp nhận. Đó là lòng ích kỷ nhỏ hẹp, gói ghém trong những người thân gia đình. Người con đã thử thách lòng cha mẹ mình và biết rõ tình đời mỗi người đều ích kỷ hẹp hòi như nhau. Nuôi dưỡng người nào mà người đó còn làm lợi ích cho mình thì nuôi dưỡng, còn không làm lợi ích thì tống cổ ra khỏi nhà. Lòng yêu thương của con người hầu hết hiện giờ là như vậy. Chỉ còn lại một ít người có lòng yêu thương rộng lớn mà không tính hơn thiệt, chỉ biết yêu thương mà thôi. Các nhà làm từ thiện không phải vì lòng yêu thương, mà vì công ty xí nghiệp của mình được danh từ thiện. Nhờ có danh từ thiện mới dễ phát triển lớn hơn. Chúng ta ai cũng biết, thường người ta làm từ thiện là vì tiền của dư giả, cho nên làm từ thiện là mua danh. Nhưng trong cái danh đó còn có cái lợi rất to. Một nhà làm từ thiện với lòng yêu thương chân thật thì không ai biết tên tuổi của họ. Trong tập sách Đức Hiếu Sinh, chúng tôi có nói đến lòng yêu thương chân thật của người làm từ thiện. Ông ta mang thực phẩm đến giúp đỡ một người nghèo, nhưng lại bảo rằng của một người xa lạ nhờ mang những vật phẩm này đến giúp gia đình ông bà. Vì vậy những vật phẩm này không phải của tôi, xin gia đình vui lòng nhận cho, tôi chỉ là người mang giùm họ mà thôi. Làm từ thiện như vậy mới thực sự làm từ thiện. Trong đời này, ít có ai làm từ thiện như vậy. Chúng ta trở lại câu chuyện, người con trai đi lính thử thách để thấy lòng yêu thương của cha mẹ như thế nào. Khi người cha nghe con nói người bạn của con tàn tật cụt một tay một chân, thì người cha bảo ngay, một người tàn tật như vậy sẽ là một gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tư của chúng ta nữa chứ, không thể để một điều như vậy chen vào cuộc sống của chúng ta được. Tốt hơn hết là con nên quay về nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chống tìm được cách tự kiếm sống thôi. Lời nói và tâm niệm của cha mẹ cậu đã thể hiện rõ tính ích kỷ nhỏ hẹp, chẳng có chút lòng yêu thương tình người. Vì thế cậu suy nghĩ, mình tàn tật như vậy thì cũng chỉ là gánh nặng của cha mẹ, nên cậu quyết tự tử để không còn bận lòng cha mẹ nữa. Câu chuyện đến đây đã khéo kết thúc và nhắc nhở cho những ai thiếu lòng yêu thương sự sống thì sẽ khổ đau vĩnh viễn. Câu chuyện trên đây đánh thức mọi người hãy đem lòng yêu thương đến với tất cả mọi người, và không những con người mà còn là những loài động vật khác nữa. Vì đem lòng yêu thương đến với mọi loài thì chúng ta sẽ tìm thấy được một niềm vui. Không có niềm vui nào hơn được. Một việc nhỏ.
Trong cuộc sống hàng ngày, ít ai để ý đến những việc nhỏ nhặt. Tuy những việc nhỏ nhặt, nhưng nó mang đến những tai họa rất lớn và làm đau khổ cho nhiều người. Một miếng mảnh chai tuy nhỏ bé, nó cũng có thể gây thành một vết thương chết người vì bị vi trùng phong đòn gánh như cháu bé của bà lão trong câu chuyện dưới đây. Một gia đình gồm hai vợ chồng và bốn con nhỏ, dịp hè cùng đi nghỉ mát ở một bãi biển. Bọn trẻ rất thích tắm biển và xây những tòa lâu đài trên cát. Bố mẹ chúng thuê một cái lều ngồi uống nước trên bờ, dõi nhìn theo các con nô đùa không quá xa ngoài kia phía trước mặt. Thế rồi họ trông thấy một bà cụ già nhỏ nhắn, ăn mặc xền xoàng, trên tay cầm một cái túi cũ đang tiến lại. Tóc bà đã bạc trắng, bị gió biển thổi tóc lên càng làm cho khuôn mặt nhăn nheo của bà thêm khó coi. Bà cụ đang lẩm bẩm một điều gì đó, giáo giác nhìn, rồi thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những thứ gì đó trên bãi biển bỏ vào túi. Hai vợ chồng không hẹn mà cùng vội chạy ra gọi con lại, căn dặn chúng phải tránh xa người đàn bà khả nghi kia. Dường như họ cố ý nói to cho bà ta nghe thấy, để bà ta nên đi chỗ khác kiếm ăn. Cụ già không biết có nghe thấy gì không giữa tiếng sóng biển ì ầm, chỉ thấy bà cứ từ từ tiến về phía họ. Thế rồi cụ dừng lại, nhìn thấy đứa trẻ dễ thương đang ngơ ngác nhìn mình. Bà mỉm cười với họ nhưng không ai đáp lại, chỉ giả vờ ngó đi chỗ khác. Bà cụ lại lẳng lặng làm tiếp công việc khó hiểu của mình. Còn cả gia đình kia thì chẳng hứng thú tắm biển nữa, họ kéo nhau lên quán nước phía trên bãi biển. Trong lúc chuyện trò với người phục vụ bàn ăn cùng những khách hàng trong quán, hai vợ chồng quyết định hỏi thăm xem bà cụ khả nghi kia là ai. Và họ sững sờ. Bà cụ ấy là người dân ở đây, từng có một đứa cháu ngoại vì bán hàng rong trên bãi biển vô tình đạp phải một mảnh chai rồi bị nhiễm trùng, sốt cao, đứa bé bị bệnh uốn ván. Từ dạo ấy thương cháu đến ngẩn ngơ, bà cứ lặng lẽ đi dọc bãi biển tìm nhặt những mảnh chai, mảnh sắt hoặc hòn đá có cạnh sắt. Mọi người hỏi lý do thì bà đáp mà đôi mắt còn ướt nhòe: "Ồ, thì tôi chỉ làm một việc nhỏ ấy mà thôi, để các cháu bé có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi." Nghe xong câu chuyện, người chồng vội chạy ngay xuống bãi biển, mong có thể nói một lời xin lỗi và một lời biết ơn chân thành. Nhưng bà cụ đã đi rất xa rồi. Bóng bà chỉ còn lại là một chấm nhỏ trên bãi biển vắng người khi chiều đang xuống. Lời nói: "Ồ, tôi chỉ làm một việc nhỏ ấy mà thôi, để các cháu có thể vui chơi trên bãi biển mà không bao giờ bị chết như đứa cháu đáng thương của tôi." Hành động nhặt những mảnh ve chai của bà lão thực hiện lòng yêu thương rộng lớn, không còn ở lòng yêu thương nhỏ hẹp ích kỷ, chỉ biết thương mình và những người trong gia đình. Đây mới thật sự là lòng yêu thương vô bờ bến của bà lão, nói lên bằng hành động hằng ngày đi lượm mảnh ve chai để giúp cho các cháu vui chơi trên bãi biển mà không còn sợ xảy ra một cái chết bất ngờ. Một hành động tuy nhỏ bé nhưng đã nêu lên tấm lòng yêu thương của bà, không những là con cháu của bà mà cho tất cả các con cháu bất cứ của ai bà đều thương yêu như cháu của bà vậy. Một hành động nhỏ bé nhưng nói lên được lòng yêu thương rộng lớn vô bờ bến của bà đối với mọi người. Nếu trong cuộc sống này ai cũng biết đem lòng yêu thương đến với mọi người như bà, thì đâu có ai ném rác bừa bãi làm cho môi trường sống này ô nhiễm, phải không thưa quý vị? Chính vì mọi người không có lòng yêu thương sự sống nên mới làm ô nhiễm môi trường sống. Môi trường sống ô nhiễm là một tai họa lớn cho loài người. Vì quả địa cầu này bị ô nhiễm nặng thì nó sẽ nổ tung và tan tành. Khi ấy, loài người có ăn năn thì cũng quá muộn màng. Bởi vì ai cũng biết, mọi người trên hành tinh không có lòng yêu thương sự sống, nên cứ giết hại chúng sinh và ăn thịt, để cho thỏa thích lòng dục lạc ngon ngọt nơi miệng lưỡi. Nhưng khi nuốt qua khỏi cổ, thì cái gì còn ngon ngọt của thịt chúng sinh nữa? Những sự ngon ngọt đó là những miếng mồi tạo lòng dục con người lớn và mạnh để đưa con người vào ác pháp. Từ những ác pháp đó sẽ phóng xuất ra những từ trường ác giết hại và ăn thịt chúng sinh, sẽ phóng xuất vào không gian, làm cho bầu khí quyển ô nhiễm. Khi bầu khí quyển bị ô nhiễm thì bầu khí quyển nóng lên, khiến cho thời tiết bất hòa, nên mưa không thuận, gió không hòa, nên lũ lụt, đất sụp, núi lở vân vân xảy ra, khiến cho loài người trên hành tinh này chịu nhiều tai ương. Bằng chứng tin tức thế giới thông qua điện đài mà tất cả mọi người đều biết những thiên tai không nước này thì nước khác. Cho nên loài người không biết giữ gìn môi trường sống chung nhau bằng những hành động thiện thì họ phải gánh chịu những hậu quả đau khổ mà không lường trước được. Một người ngoại quốc đến Việt Nam đi nghỉ mát ở bãi biển Vũng Tàu hay Long Hải. Thường họ đi lượm giấy hoặc lá gói bánh của những người Việt Nam thiếu văn hóa, vô đạo đức vệ sinh, nên đụng chỗ nào cũng ném bỏ chỗ nấy, khiến nơi nghỉ mát công cộng trở thành bãi rác trông rất bẩn thỉu. Trong khu vực bãi tắm của mọi người với hình ảnh vô văn hóa, thiếu vệ sinh như vậy, người Việt Nam chúng ta không biết xấu hổ với người ngoại quốc mà còn thản nhiên ném bỏ giấy và lá gói bánh bừa bãi. Thật là xấu hổ vô cùng. Lòng biết ơn và niềm mơ ước.
Nhân quả đã sắp xếp cho mọi người từ khi sinh ra cho đến khi chết, chứ không phải như người ta nghĩ rằng trên đời này mọi sự xảy ra đều do ngẫu nhiên. Bệnh tật hay tai nạn xảy ra nặng hay nhẹ đều do nhân quả của người đó. Chính họ đã tạo ra ác pháp nên nó sắp xếp vào giờ, ngày, tháng, năm để người đó trả quả không bao giờ sai. Vì vậy, ai tạo nhân nào thì gặt quả nấy, không thể trốn chạy, dù trốn chạy bất cứ nơi đâu cũng không thoát khỏi quy luật nhân quả. Nhân quả của mọi người là do mọi người làm ra, chứ không phải nhân quả từ trên trời rơi xuống hay có một người nào ban giáng nhân quả cho họ. Cho nên một người thông suốt nhân quả, khi họ làm một điều gì thì rất cẩn thận tư duy, suy nghĩ kỹ lưỡng, xem việc làm đó ác hay thiện. Nếu việc làm đó là thiện thì sẽ không làm khổ mình, khổ người và chúng sinh, còn ngược lại là ác pháp. Khi tư duy thấu rõ như vậy, nhất định ác pháp chúng ta sẽ không làm. Trên đời này chỉ có làm lợi ích và đem lại nguồn vui cho mọi người thì chúng ta vui vẻ cứ làm. Bởi vì làm lợi ích cho mọi người tức là mang lòng yêu thương đến với họ. Đây, chúng ta hãy đọc lòng biết ơn và niềm mơ ước. Một ngày nọ, một gia đình quý tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra. Cậu con trai nhỏ của họ đã sa chân ngã xuống một vực nước sâu. Tất cả tưởng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc, con của người nông dân nghèo trong vùng, đã chạy đến tiếp cứu. Nhà quý tộc hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. Thay vì chỉ nói lời cảm ơn và kèm theo một ít tiền hậu tạ, ông ta ân cần hỏi cậu bé: "Khi lớn lên cháu muốn làm gì?" Cậu nhỏ nhẹ thưa:
"Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục làm ruộng của cha cháu."
Nhà quý tộc lại gặng hỏi: "Thế cháu không còn ước mơ nào lớn hơn nữa sao?" Cậu bé im lặng một lúc mới trả lời:
"Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết mơ ước điều gì nữa đây?"
Lại tiếp tục câu hỏi chân tình: "Nhưng bác muốn biết là nếu cháu được phép ước mơ thì cháu ước mơ điều gì?" Và lần này cũng là một câu trả lời thật thà:
"Thưa bác, cháu muốn đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ."
Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống đã trở thành một vĩ nhân thế giới, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện, tự hào. Đó là Thủ tướng Winston Churchill. Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ biết đặt ước mơ đời mình như cụm cỏ bờ đê. Cậu đã trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming. Không ai ngờ rằng đến khi Thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả Trung Quốc đã đi tìm những vị danh y lừng lẫy để cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã bó tay. Thế rồi bác sĩ Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống một lần nữa người mà ông đã cứu sống năm xưa. Đọc xong câu chuyện, chúng ta nhận xét đúng là nhân quả đã sắp xếp. Khi còn bé, thủ tướng Winston Churchill gặp tai nạn thì được Alexander Fleming cứu sống. Khi Winston Churchill làm thủ tướng nước Anh lâm bệnh nặng mà không một vị y bác sĩ nào trị được, cuối cùng cũng chỉ có Alexander Fleming cứu sống. Đấy là nhân quả đã sắp xếp có sự liên hệ người này với người kia, cho nên bác sĩ Alexander Fleming và thủ tướng nước Anh Winston Churchill đã nhiều lần giúp đỡ nhau. Bởi vậy, người hiểu biết nhân quả thì không bao giờ tin có sự ngẫu nhiên mà tin nhân quả nhiều đời. Trong luật nhân quả có dạy, cứ nhìn cuộc sống trong hiện tại thì biết rõ quá khứ sống như thế nào.
Ví dụ một, người sống trong hiện tại mà thân bệnh đau liên miên bất tận thì biết quá khứ giết hại và ăn thịt chúng sinh.
Ví dụ hai, người sống trong hiện tại mà thân không bệnh luôn luôn mạnh khỏe an vui thì biết ngay trong quá khứ người này không giết hại và ăn thịt chúng sinh.
Ví dụ ba, người sống trong hiện tại mà giàu sang đầy đủ không có thiếu hụt thì đó là nhân quá khứ có giúp bố thí giúp đỡ những người khó.
Ví dụ bốn, người sống trong hiện tại mà có người hầu kẻ hạ thì quá khứ đã từng làm người hầu kẻ hạ cho người, hoặc làm trâu cày, bò kéo, ngựa cưỡi, vân vân.
Ví dụ năm, người sống trong hiện tại mà cơm ăn áo mặc không đầy đủ là quá khứ bỏn xẻn ích kỷ, không dám bố thí cơm ăn áo mặc cho người khác.
Ví dụ sáu, người sống trong hiện tại mà cơm ăn áo mặc dư giả là quá khứ thường bố thí cơm ăn áo mặc cho người nghèo khổ.
Ví dụ bảy, người sống trong hiện tại mà hiếu kính cha mẹ, không dám nặng lời to tiếng với cha mẹ, thường chăm lo cha mẹ từng miếng cơm manh áo, thì quá khứ đã từng được con cái chăm sóc kỹ càng, không có lời nặng nhẹ.
Ví dụ tám, người sống trong hiện tại thường la rầy đánh mắng kẻ ăn người ở trong nhà thì quá khứ là trâu cày ngựa cưỡi.
Ví dụ chín, người sống trong hiện tại làm vua làm quan làm ông này bà kia thì quá khứ là kẻ hầu người hạ, là quân lính. Chỗ này luận về nhân quả phước hậu lậu, không thể lấy trí phàm phu mà suy luận, vì đời hiện tại ngu dốt nghèo đói, nhưng đời sau sinh vào nhà giàu, có mang gen thông minh nên học giỏi làm quan làm vua, đó là lẽ thường.
Ví dụ 10, người sống trong hiện tại thường làm những việc mê tín như cúng bái cầu siêu cầu an thì quá khứ là những ông thầy cúng.
Ví dụ 11, người sống trong hiện tại được duyên biết đúng chánh pháp của Phật nên tu hành được giải thoát thì quá khứ từng sống giữ gìn giới luật.
Ví dụ 12, người sống trong hiện tại thường tu tập tà pháp là quá khứ từng sống phá giới luật và phạm giới luật.